18y.net giới thiệu câu chuyện Thằng Đểu và Con Đĩ. Đúng đêm 30 Tết, mình chia tay đi anh. Giọng nói quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại làm tim tôi như nghẹn lại. May, người con gái tôi yêu suốt 6 năm trời đã phụ phàng đá tôi như thế đó. Vẫn với tính cách lạnh lùng của mình, tôi không hỏi lý do tại sao em lại chia tay, chỉ im lặng một tiếng. Tắt điện thoại, trong đầu hiện lên bao dòng suy nghĩ, chắc tại mình ít nói, tại mình không quan tâm em nhiều hơn, tại mình lạnh lùng không ấm áp như bao chàng trai. Tại mình, thở dài mở tủ lấy chai rượu, cùng ít đá nhâm nhi với bao câu hỏi, thôi em không yêu nữa thì chia tay, thế thôi, một đêm giao thừa lạnh lẽo, mùng 1, cậu mừng tuổi con này. Hay ăn trống lớn nhé, nhìn cô cháu gái tíu tít cảm ơn lòng như ấm lại, chợt chạy long, tôi rất thích con gái. Ngày xưa hay thủ thỉ với Mai rằng, sau này em sinh đôi cho anh hai cô công chúa nhé, nhìn nụ cười hạnh phúc của em khi đó, không ngờ rằng có một ngày chính em lại từ bỏ mình. Cuộc sống thật là không thể đoán trước được điều gì, lòng lại trùng xuống và lại làm bạn với rượu. Mùng 4, gặp em, vèo đã hết 3 ngày Tết. Tôi cũng chỉ loanh quanh ở nhà chả đi đâu, điện thoại rung, tôi vồ lấy nó hy vọng là em, không phải, đó là Vũ, thằng bạn tốt của tôi, ai đó có thể bỏ tôi chứ không bao giờ là nó. Ha ha, cứ như là hai thằng gay vậy, và nó cũng đã biết chuyện tôi và Mai chia tay. Ê cu, tối ra đồ sơn giải đen thôi, giọng nói đầy nhắn nhít của nó vang lên trong điện thoại. Mùng 4 thì có gái cho mày chơi à, tôi vặn lại, đờ em mờ ngoài đấy mở cửa cả năm, làm mẹ gì có ngày nghỉ, he he, đù, được rồi tối ra, mà không có ma nào bố cắt chim mày, ha ha, tối nhé. Để tao rủ mấy thằng Sơn, Thắng, Đạt ở rủ đê, mà Tết nhất, chắc mẹ gì chúng nó đã đi, còn hú hí với bồ nữa chứ, đờ em mờ bọn nó máu vãi ra, không lo. Tiếng cười khả ố của thằng bạn trong điện thoại làm tôi cũng vui lại, trên đời bạn bè là nhất, bốn thằng vừa rồi là bốn thằng chơi với tôi từ năm cấp 3. Không có chuyện gì của thằng nào mà bốn thằng còn lại không biết, anh em trong nhà cũng không thân được như vậy. Tối hôm đó phóng xe ra bến xe Cầu Giào, nơi bọn tôi thường tập trung để đi giải trí. Đến nơi, đã thấy bốn thằng đứng đấy rồi. Tôi chào, chào mấy cu, đến sớm vậy, không vào gửi xe đi còn bắt taxi. Đạt đờ em mờ hôm nay taxi nghỉ mẹ hết rồi, phóng xe ra thôi, Vũ. Hết buồn chưa con trai, tôi, con cái nồi, đi thôi, năm thằng điên mùng 4 Tết phóng xe ra đồ sơn đi chơi gái, ha ha, trời thì lạnh sun cả chim, cảm giác phóng xe 20 km để ra ngoài đấy thật thốn. Thằng Sơn ngồi sau xe tôi ôm chặt cứng vì lạnh, nếu đi giữa phố chắc mọi người sẽ tưởng hai thằng gay, nhưng với đám bạn thân thì còn làm nhiều trò hơn thế, Sơn nói với tôi. Chia tay con Mai chắc mày muốn chết lắm, muốn chết cái mẹ gì, không yêu nữa thì thôi, bố cân chắc, mồm nói thế chứ trong lòng đau hơn cắt, đờ em mờ tao lạ gì mày, chắc hôm đấy khóc cả đêm chứ gì. Ha ha, khóc si em, im đi thằng chó, thôi yêu mẹ nó tao đi, tao cho mày thông S vạch cụ mày ra, hai thằng trêu nhau chả mấy chốc là đến cửa, bộ, chắc mọi người biết hết là bộ gì, hôm nay bộ vẫn làm, he he, Tết nhất có khác, tưởng lạc vào chùa Bà Đanh, vắng vẻ vãi, không như mọi lần kẻ ra người vào tấp nập như đi hội, tiếng chèo kéo khách cũng thưa thớt chứ không như mọi ngày. Năm thằng phi xe vào nhà nghỉ quen thuộc, chúc Tết anh chị chủ xong, ngồi đợi mấy thằng điều gái, năm thằng ngồi chém gió, Sơn, may thế hôm nay vẫn mở cửa, Đạt gái nó về quê gần hết cờ mờ nờ rờ. Vắng vãi, Thắng, ít nhưng chất, hôm nay toàn mấy em yêu nghề mới ở lại thôi, yên tâm, đê, he he, Vũ, hôm nay cho thằng Tuấn chọn đầu tiên nhé, không dành hàng của nó. quên không giới thiệu, tôi tên Tuấn, tôi đờ em mờ thích là vào thôi, nhường nhịn cái mẹ gì, tao vừa mắt em nào thì tao vào. Ngồi một lúc thì thằng điều gái cũng dẫn một lúc bốn em vào giới thiệu, mấy em này ngoan chiều, vú to, làm tình giỏi bla bla. Ngẩng mặt lên thấy hai em trắng trẻo được gái và hai em xấu kinh khủng. Hai em xinh gái thì không phải khẩu vị tôi thường chọn, và hai em xấu gái tất nhiên éo thằng nào chọn rồi. Hai thằng Sơn và thằng đứng dậy dẫn hai em xinh gái vào phòng. Thằng điều gái lại đi tìm gái tiếp khắp trong bộ, lúc sau dẫn về một em, mà không phải em phải gọi bằng cô mới đúng, máy bay hạng nặng thế này thì tôi chịu. Thằng Vũ đứng phát dậy khoác vai em, à nhầm, cô ấy vào phòng quay lại nháy mắt với tôi và thằng Đạt mặt thọ ra, cái định mệnh thằng này đổi món lái máy bay à, Đạt nói thầm với tôi. Tôi chỉ biết cười, ngồi một lúc thì thằng Đạt cũng chọn được hàng cho mình và vào phòng rồi, lúc đó chỉ còn mỗi tôi ngồi lại, trong đầu tôi hình bóng Mai là quá lớn. Chắc là tôi đang đợi một ai đó giống em đi vào, nhưng làm gì có chuyện đó nhỉ? Hai, thằng điều dẫn tiếp một lúc ba em nữa vào để tôi chọn, tôi thấy một em rất xinh gái. Mặt mũi hiền lành, mắt đeo kính trông rất giống cô giáo, em mặc áo khoác nên không soi được số đo các vòng, nếu gặp ngoài đường thì ai dám bảo em là ca ve. Đúng là gặp ngoài đường thì sao mà biết được ai là ca ve cơ chứ. Tôi đứng dậy chỉ tay về phía em. Em ngước mắt lên nhìn tôi, chợt em mở to hai mắt quan sát như phát hiện điều gì rồi lại cụp mắt xuống bẽn lẽn đi sau tôi. Tôi nghĩ bình thường mấy em ca ve ngoài này em nào cũng bảo sao em này có vẻ nhát thế nhỉ, chắc mới làm hay gì đấy. Bước vào phòng, tôi dựa lưng vào thành giường nhìn em cởi đồ. Lần này mới được ngắm thân thể em, cặp vú không to lắm nhưng vểnh lên đầy kiêu khích với hai núm vú màu nâu nhạt, vòng eo con kiến kết hợp với bộ mông tròn căng làm tôi nuốt nước miếng. Tôi là tín đồ của vòng ba nên thích lắm. Em có dáng người nhỏ bé cao tầm 1m55, trời lạnh thấy em cũng run run. Tôi tiến lại gần đưa tay định xoa nắn cặp vú thì em gạt phát tay tôi ra không cho sờ. Ôi mẹ ơi, lần đầu đi chơi gái mà gái không cho bóp vú, cái thể loại gái gì thế này? Tôi hơi ngạc nhiên, phải mấy thằng bạn tôi thì đã đuổi ra ngoài CMN rồi, nhưng tôi vẫn kệ. Sau một thoáng ngạc nhiên, tôi vẫn bóp lấy hai cặp vú em thật nhẹ nhàng, nhìn mặt xem thái độ thế nào, thấy em đang nhăn mặt khó chịu, đù má đi mua vui mà chuốc bực vào người thế này. Tôi cũng hết kiên nhẫn bảo em mặc quần áo vào đi ra ngoài đi. Con bé cúi gằm mặt lẩm bẩm, chơi thì chơi đại đi, con đuổi, oh shit, chơi đại cái mẹ gì với cái thái độ đấy. Tôi mở cửa phòng bước ra ngoài thì em ấy níu áo lại. Tôi quay lại thấy con bé mắt rơm rớm, lại CLG nữa thế này. Con bé kéo tôi vào phòng đóng cánh cửa lại, ôm chặt tôi, mặt tôi lúc đó ngơ CMN ngác. Vẫn đứng giữa phòng để em ôm, tôi không biết phải nói gì thì em lên tiếng, em xin lỗi, tại cái gì? Tôi hỏi, tại anh giống người yêu em ở quê. Tôi nghĩ đờ mờ lại cái lý do củ chuối này. Em lại nói tiếp, nhưng thằng đấy nó lừa em nên em hận nó nên hận cả anh à. Không, em xin lỗi, tại anh giống quá. Ở đây là lần đầu gặp cái tình huống oái oăm thế này khi đi chơi gái. Tôi đẩy nhẹ em ra, nước mắt bôi đầy lên áo tôi. Em mở bóc lấy giấy lau áo cho tôi. Trong lòng tôi lúc đó chợt có chút thương hại. Tôi lấy tay lau những giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt em. Bất ngờ em níu đầu tôi xuống đặt một nụ hôn lên môi tôi. Khá bất ngờ với nụ hôn đó, tôi định đẩy em ra nhưng em vẫn ghì chặt đầu tôi. Em khẽ buông ra rồi nói với tôi, em xin anh hãy hôn em đi. Em xin anh đấy, giọng như sắp khóc nữa đến nơi. Tê từ trước tới hát không có khái niệm sẽ ăn cháo lưỡi với một tả ca ve, nhưng tính tôi dễ siêu lòng, thấy em nói vậy thì cũng buông xuôi. Tôi đặt lên môi em một nụ hôn sâu, lưỡi tìm lưỡi, môi tìm môi. Tôi và em hôn lâu lắm, tay em giữ chặt đầu tôi mà, tay tôi không ngừng xoa bóp cặp mông căng tròn của em. Em đẩy tôi ra lườm rồi nói, cái tay anh hư thế. Tôi vật em ra giường cởi quần áo, cu tôi căng cứng vì được em kích thích bằng tay. Môi chúng tôi vẫn dính chặt với nhau, dù gì cũng hôn rồi, thôi kệ. Em trườn xuống định đặt con cu tôi vào miệng, tôi cản lại kéo em lên, để miệng đấy để anh hôn, chắc tôi nghiện hôn với con bé này mất rồi. Em mỉm cười môi lại cuốn chặt vào môi rồi. Em lấy cái bao trong bóp ra lồng vào cu tôi, tay tôi luồn xuống xoa nhẹ bím của em, ôi nước da lênh láng đầy tay tôi. Tôi bất ngờ vì lần đầu tiên gặp một em ca ve nhiều nước như vậy. Bình thường các em KV phải dùng cả thuốc bôi trơn khi đi khách, nhưng em thì quá trời là nước. Như một thói quen, tôi đặt cu tôi đúng khe nhấp nhẹ vào. Lại một điều bất ngờ nữa, lồn em bót quá, như có liều thuốc kích thích. Tôi dập như cái máy vào lồn em. Em nhăn mặt rên khẽ, tôi lại cúi xuống hôn em. Hôn tôi vận lên xuống đều đặn, không kìm đờ xê nữa tôi sút mạnh gục xuống người em, thở hổn hển nói thầm vào tai em tuyệt thật. Em lấy tay xoa những giọt mồ hôi đọng lại trên lưng tôi. Chúng tôi cứ nằm như vậy một lúc. Tôi nằm ra giường ngửa mặt lên nhìn trần nhà, với ánh sáng hồng dịu tràn ngập căn phòng tôi cũng thấy lòng ấm lại. Tôi và em vào nhà tắm làm vệ sinh sau cuộc mây mưa. Em chăm sóc tôi như người tình vậy, khác với hồi nãy, lúc này em không nói gì cả. Hai chúng tôi mặc xong quần áo định ra ngoài, em lại ôm tôi lần nữa, lại níu đầu xuống và hôn tôi. Em mượn điện thoại tôi rồi nháy số vào mày em nói, nụ hôn của anh ngọt như kẹo ấy, em nghiện nó mất rồi. Nói xong em bước ra ngoài bỏ tôi lại với bao cảm xúc trong đầu. Bước xuống dưới phòng khách thấy bốn thằng đã ngồi đấy. Thằng Vũ chửi tôi, đờ em làm cái mẹ gì mà lâu thế mày. Tôi chỉ cười, thanh toán tiền xong khi về tôi để thằng Sơn chở tôi. Tôi ngồi sau, đi đến đầu bộ tôi thấy em bước vào một nhà nghỉ khác. Trên quãng đường về chợt điện thoại rung lên, có một tin nhắn, cảm ơn anh về ngày hôm nay. Lâu lắm rồi em mới được có một nụ hôn ngọt ngào đến vậy. Ăn nhiều vào cho béo nha. Anh gầy lắm chàng thư sinh của em ạ. Hi, tôi cao 1m75 mà chỉ nặng 55kg nên trông như nghiện. Được cái trắng trẻo lại đeo kính nên rất thư sinh. Mùa đông giá lạnh mà được gái quan tâm thế nên tôi vui lắm. Miệng cứ mỉm cười, bỏ mẹ chưa hỏi tên em là gì. Tôi lại phì cười và lắc đầu ngao ngán. Thằng Vũ đi bên cạnh thấy thế hỏi, nhắn tin với con nào mà cười như thằng ngáo thế, ngáo cái đờ em. Tôi chửi tay bấm vội những dòng tin hồi đáp, tên em à, nhí chí chích xxx là mã ba số cuối tên em mà tôi đổi tên rồi nên tên ngoài bộ của em cũng không phải Nhi đâu. Hì, Nhi chắc không phải tên thật em đâu nhỉ. Tên thật em là gì thế? Tên em xấu lắm, gọi em là Nhi được rồi. Ừ thì Nhi, mà hôm nay anh bất ngờ với thái độ xoay chóng mặt của em đấy. Em xin lỗi vì ban đầu làm anh khó chịu, nhưng em tuyệt lắm, lần đầu anh mới có cảm giác này đấy. Đàn ông các anh chỉ thế là giỏi, chắc anh ra ngoài này chơi nhiều lắm nhỉ. Trông mặt hiền lành mà ghê gớm phết ẻo, thỉnh thoảng tôi làm gì mà nhiều. Anh ơi, anh đây. Trong người em cảm giác lạ lắm, anh lạ gì em, chắc là em, à mà thôi anh ngủ đi muộn rồi, bye anh, bye em, vứt điện thoại ra một góc, nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi linh tính. Sao một cô bé có ngoại hình như vậy phải đi làm ca ve, đúng là đời cái gì cũng có thể xảy ra, không thể nhìn vào bề ngoài mà đánh giá được. Thở dài, với tay lấy điện thoại check FB. bạn có một lời mời kết bạn, nhìn cái avatar đoán được đó là ai. Bảo Nhi, đó là tên FB của em, sao mà em ấy biết được FB mình nhỉ? À, số điện thoại, ấn đồng ý, vào check FB em. Xem mấy anh em ấy tự sướng với mấy em làm cùng, có mấy em trông quen mặt chắc mình đi mấy em đấy rồi, he he, có anh em chụp cùng hội bạn ở quê. Dù chụp với ai nhưng em vẫn là người nổi bật nhất với khuôn mặt xinh xắn, rất lôi cuốn người đối diện. Rồi thấy anh em chụp cách đây 2 năm cùng với một thằng, lúc đó em ăn mặc đúng chất gái quê. Và em nói không sai tí nào, đó là thằng người yêu cũ của em giống tôi kinh khủng, cảm tưởng ảnh đó là tôi vậy, mỗi tội thằng kia nó để đầu chôm chôm nhuộm đỏ và không đeo kính như tôi. Nhìn đúng chất trẻ trâu, eo hiểu sao em bập vào nó để rồi nó lừa tính cho mấy thằng như thế mỏ dẻo như kẹo. Con gái đúng dài yêu bằng tay thì chỉ có ngày chết, lại thở dài, bỗng có thông báo. Bảo Nhi đã thích hình ảnh của bạn, đó là ảnh tôi cởi trần nhảy xuống hồ nước ở Lượng Xanh, hôm đấy đi chơi với mấy thằng bạn trời đánh, và MC MT bức ảnh đó, trông xương sườn kìa, hi hi, tôi bật cười, không CMT lại và chỉ like cái CMT đó của em, hát cũng đã 2 giờ sáng, tôi thiếp đi tay vẫn cầm chiếc điện thoại, rung, rung, chiếc điện thoại rung bần bật, uể oải nhấc mấy alo, lô CMM, dậy đi chơi đê, Tết nhất ngủ ít thôi, dậy sớm cho đời thêm dài, giọng thằng Vũ éo lẫn đi đâu được, đi chơi gì giờ này, mới có 6 giờ, mẹ cái thằng lười này, dậy CMM đi, tao qua đón mày hát. Định mệnh Tết nhất ngủ nướng tí cũng hành, tôi uể oải bước vào nhà vệ sinh, điện thoại rung, xuống dưới nhà đi mày, anh em đang đợi, giọng Vũ vang lên trong điện thoại. Tôi xuống mở cổng thấy một con xe Innova đỗ trước cổng, thằng Vũ thò đầu ra, lên xe đi, ae đi chùa Hương, bãi cứt bất ngờ vậy mày, bất ngờ éo gì, thích là lên đường thôi. Bố mày đã chuẩn bị cái mẹ gì đâu, đạt thò đầu ra, chuẩn bị cái đéo gì, sáng nay thằng em eo Vũ qua đón tao, tao cũng bất ngờ bỏ mẹ ra đã chuẩn bị gì đâu, Vũ, đồ lễ tao mua hết rồi, lên xe đi. Tôi leo lên xe chui vào thấy mấy thằng trời đánh còn lại đang ngủ gật, xe bon bon chạy êm ru, tôi leo lên cũng ngủ luôn, đang ngủ ngon bỗng xe phanh cái kít, hoảng hồn tỉnh dậy, nghe thấy tiếng bác tài chửi, đờ em mờ con chó chạy qua đường, tí nữa thì cán bét nhẹ, thằng thắng cũng lầm bầm chửi, đờ em mờ con chó, rồi quay mặt ngủ tiếp. Lúc này tôi tỉnh rồi ngồi nhìn mấy thằng vẫn say ngủ, muốn đấm cho mỗi thằng một cái nhưng sợ chúng nó dậy thông S cho lại khổ. Lôi điện thoại ra định NT cho em nhưng nghĩ lại hát vẫn còn sớm, em chắc vẫn ngủ chưa dậy nên thôi, lại vào FB thấy một dòng status của Bảo Nhi từ đêm qua. Vẫn khuôn mặt tôi hận đến xương tủy đó nhưng sao anh ấm áp đến lạ kỳ, có lẽ em vẫn lại cái dấu ba chấm đó, tôi cũng lờ mờ đoán nội dung còn lại là gì nhưng vẫn không chắc. Lục lại mấy bức hình của em để ngắm, copy một cái đẹp nhất về điện thoại, con nào xinh thế mày, giật mình thấy thằng Vũ đã dí mặt vào điện thoại của tôi soi rồi, vội tắt điện thoại, tôi đáp. Con bé trên FB ấy mà, thấy xinh gái, click vào xem thôi, có thế sao mày giật mình tắt điện thoại, éo thích mày soi, thằng Vũ cô nói gì chỉ mỉm cười, không biết nó có biết em không nữa. Xe chạy một lúc thì cũng tới nơi, bọn tôi lục đục thuê nhà nghỉ, cả lũ nằm chề nghiêng ra giường, thằng Vũ dục mấy con lợn này không bê đồ vào mà nằm đấy, nghỉ tí. Đi từ sáng sớm chưa nghỉ ngơi gì mệt, chết bà, thắng lào bào, thế là tôi dậy bê đồ vào phòng cùng thằng Vũ, cả lũ nghỉ ngơi ăn uống đến chiều thì ra bến đục, giờ mới mùng 5 Tết nên chốn này vẫn còn vắng, không đông như mùa lễ hội, nhớ ngày trước đi chùa Hương vào mùa lễ chen nhau đến bẹp ruột làm tôi tởn đến già. ngồi thuyền giữa dòng suối yên với làn nước trong xanh, cảnh vật nơi đây thơ mộng quá. Mấy thằng bạn lắm mồm suốt ngày chửi nhau như đàn bà văng một gốc suối. Tôi ngồi lặng im ngắm nhìn cảnh vật chùa Hưng, lòng thanh thản đến lạ. Điện thoại rung lên, là em. Alo, anh nghe. Anh ui, em nhớ anh. Này, mới gặp nhau tối qua mà đã nhớ. Tôi nói khẽ. Em không biết nữa, nhớ là nhớ thôi. Hì, nhớ cái gì của anh? Anh này xấu tính. Em nhớ nụ hôn của anh, được chưa? Em nói to làm mấy thằng bạn tôi chú ý. Đạt. À à, cái thằng cứt này nói chuyện với em nào, Vũ, định mệnh tao nghi từ lúc trên xe rồi thằng chó, Sơn hét to, em ơi thằng này nó gay đấy, tôi cái đệt quay ra nói nhỏ với em, mấy thằng bạn anh nó quý quá, khi khắc nói chuyện em nhé, em nhi, hi hi, bạn anh vui thế, mấy anh hôm qua hả, tôi chúng nó đấy, tí anh gọi lại em nhé. Tắt điện thoại quay lại lườm mấy thằng khốn, thằng Thắng kẹp cổ tôi, thằng Tuấn nó giấu ai e ơi, quẳng nó xuống suối thôi, mấy thằng kia hùa vào đấm tôi huỳnh huỵch, dấu này, bị nện trận nhử từ, tôi nằm giữa thuyền thở hổn hển, đờ em mờ mấy thằng chó, tôi chửi, rồi cũng đến chân chùa Hương, bọn tôi vừa leo vừa chém gió chả mấy chốc lên đến chùa Thiên Trù. Cả lũ chụp ảnh rồi vào dâng lễ, chơi ở đây chán chê cả bọn lại leo tiếp lên động Hương Tích. Lần này quãng đường leo khá dài nên thằng nào thằng nấy thở bằng tai, mãi mới tới nơi. Lên đến đỉnh chụp một kiểu ảnh sau lưng là núi non hùng vĩ. Bức ảnh đó tôi khá thích vì chụp cả năm thằng. Tôi up ngay lên FB, bọn tôi vào dâng lễ xong xuôi rồi chạy loanh quanh chụp ảnh. Bỗng thằng Đạt hét lên như phát hiện được điều gì đó, quay ra thấy nó cầm điện thoại rồi nói, a e ra đây xem này, bọn tôi chạy lại chúi đầu vào đờ tê của nó, đó là bức hình tôi vừa up lên FB, nhưng bên dưới là dòng CMT của em, anh đi chơi vui vẻ nhớ về mua quà cho em, hi, Đạt con nào đây, sao tao chưa gặp bao hát, Vũ, cái con vừa gọi điện, chứ còn con nào nữa, Sơn, ê Đạt mày, click vào xem mặt nó đi, cũng may FB em để chế độ ẩn người lạ nên mấy thằng cứ chỉ soi đờ xê cái avatar với cái ảnh bìa, Thắng, xinh thế mày, nhưng tao trông quen lắm. À đúng rồi, con bé này ở ngoài bộ đây, mấy thằng quay ra nhìn tôi, con hôm qua mày đi hả, tôi gật đầu, ừ, nó đấy, Vũ, tao biết mày mới chia tay bạn gái, nhưng mày đừng có tình cảm với loại gái đó chứ, tôi, ai bảo mày tao có tình cảm, nó xin số tao rồi SFB thôi, chứ có cái mẹ gì mà căng. Mấy thằng nhìn tôi và tôi biết chúng nó nghĩ gì bởi vì bọn tôi đã quá hiểu nhau, nhưng sự thật tôi cũng đâu có ý định sẽ yêu Nhi, nói chuyện cho bớt cô đơn thôi. Trong tim tôi thì Mai đã chiếm một phần quá lớn rồi, tôi chỉ coi Nhi như một người em, mà đã quất em rồi thì em cái mẹ gì nhỉ, tôi cũng chả biết mối quan hệ này là gì nữa. Tôi vẫn có định kiến về nghề ca ve của em chỉ là ca ve, tôi thấy tiếc cả lũ kéo nhau xuống, hát chúng nó lại sôi nổi như chưa có chuyện gì xảy ra vẫn trêu nhau, bỗng Vũ khựng lại, Tuấn ê, đừng nhìn gì cả cứ đi thẳng thôi, tính người Việt Nam là càng cấm càng làm, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, mắt tôi mờ đi, là Mai. Em đang khoác tay một lão hói đầu ngoài 40 tuổi cùng nhau có những cử chỉ thân mật, tôi biết đó cô phải bố em vì ông ấy đã mất rồi, âu yếm thế chỉ có thể là người tình. Tôi định đứng trước mặt bọn họ để làm cho ra nhẽ, nhưng mấy thằng bạn đã kéo tôi đi, kệ si em chúng nó đi, tiếc gì cái con đào mỏ đấy, nó yêu tiền thôi. Tao thấy nó đi với lão ta từ khi vẫn yêu mày cơ, không tin vào tai mình, tôi gầm lên, đờ cây em sao giờ mày mới nói, tôi vùng ra, nhưng bọn bạn vẫn giữ chặt, bỏ đi mày, loại gái đấy đừng tiếc. Tao biết có ngày nó nói sẽ bỏ mày nên tao cứ để mọi việc xảy ra thế. Nói cho mày rồi mày quyến luyến éo dứt được nó. Tôi cũng buông xuôi hạ giọng. Thằng ngu mày nói với tao sớm thì tao tự bỏ nó rồi. Chứ éo phải đợi đến hôm nay mới biết lý do. Xin lỗi vừa nãy tao hơi mất bình tĩnh. Suốt quãng đường về tôi im lặng. Không có tâm trạng đâu mà chém gió với mấy thằng bạn. Về đến Hải Phòng cũng đã muộn. Cả lũ đi ăn đêm rồi ai về nhà nấy. Tắm rửa xong nằm vật ra giường. Chả buồn làm gì nữa. Điện thoại rung. Tôi uể oải bắt máy mà cô nhìn xem ai gọi. Alo em đây anh. Giọng anh sao chán nản thế. Đọc tiếp.